Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Có một Paris nổi tiếng với những tòa nhà vuông thành sắc cạnh theo kiến trúc Haussmann sang trọng. Nhưng bên cạnh đó còn có một Paris đậm chất dân dã, ẩn mình trong khoảng chục ngôi làng thanh bình còn sót lại. Một con đường nhỏ sắt đá, gồ ghề và lăng bóng, uốn theo hai dãy nhà dân đủ màu sắc bên đường. Sắc tím của từ đằng, màu cam của lan tiêu, điểm thêm vài chùm tigon phủ đầy mặt tiền ngôi nhà, vươn sang cả hàng rào và chiếc cổng sắt, chỉ nhìn hơn đầu người, mang tính trang trí hơn là chống trộm. Nhìn qua song sắt, người ta có thể nhìn thấy những chậu hoa rực rỡ, thêm chút tiểu cảnh hoặc một góc trồng rau xinh xắn của gia chủ. Tản bộ theo những con phố nhỏ của làng Charonne ở quận 20 Paris, người ta có cảm giác lạc vào vùng nông thôn ở Paris, nơi thời gian chậm chậm trôi, bước chân vội vã được thay bằng dáng đi đùng đỉnh của những chú mèo thỉnh thoảng ngoái nhìn người lạ. Tiếng ồn của xe cộ được thay bằng tiếng xào xạc của lá cây.
J'habite un coin du vieux Montmartre. Mon père entre sous tous les soirs.
Hầu hết các làng còn lại hiện nay đều nằm ở các quận vành đai do quá trình mở rộng Paris lấn thêm 11 làng và thị trấn xung quanh vào năm 1860 theo kế hoạch của Nam tước Haussmann. Từ 12 quận, Paris chính thức có 20 quận. Những khu vực mới được sáp nhập chủ yếu hoạt động nông nghiệp, trồng và sản xuất rượu nho hoặc khai thác mỏ. Ví dụ làng Vaugirard ở quận 15 cho đến thời phục hưng vẫn trồng rau cung cấp cho nội đô và trồng nho. Đến thế kỷ thứ 18 thì xuất hiện nhà máy hóa chất đầu tiên và từ đó nhiều nhà máy khác xuất hiện dọc sông Seine trong khu vực. Làng Charonne ở quận 20 từng là khu vực trồng nho và là nơi điền dã của giới quý tộc Paris tìm cảnh sắc nông thôn. Từ giữa những năm 1911 đến 1928, khu nông thôn ở Paris được xây dựng trong khu vực này gồm 92 ngôi nhà dành cho công nhân, công chức và nhân viên có thu nhập thấp. Chính vì lòng đất đầy hầm mỏ nên không thể xây dựng những tòa nhà cao tầng. Thay vào đó là những ngôi nhà nhỏ xinh vẫn được gọi là nhà đá cối, Meulière, theo tên gọi loại đá thường được đẽo thành cối xay và được sử dụng để xây nhà. Tương tự, làng Bistocai ở quận 13 còn nổi tiếng với tên gọi Tiểu vùng Alsace, gồm khoảng 40 ngôi nhà thiết kế theo kiểu kèo gỗ đặc trưng của miền Bắc nước Pháp. Từ khu Mouzaïa quận 19, làng Charonne ở quận 20 đến làng Peuplier ở quận 13, tất cả đều có một điểm chung là được xây từ giữa thế kỷ thứ 19 đến những năm 1930 nhằm cải thiện điều kiện sống và vệ sinh của công nhân, chủ yếu làm việc trong các mỏ thạch cao và đá vôi ở trong khu vực thời bấy giờ. Làng Bercy ở quận 12 cách đó không xa, với lợi thế nằm ngay cạnh sông Seine trong suốt nhiều thế kỷ, là chợ bán buôn rượu vàng và đồ uống có cồn lớn nhất thế giới. Bị bỏ hoang vào cuối những năm 1970, những căn nhà nhỏ nối liền nhau của khu chợ đã được cải tạo thành các cửa tiệm, nhà hàng, bên cạnh là khu công viên Bercy nổi tiếng. Một phóng sự nhỏ trong chương trình Bonsoir Paris miêu tả hình ảnh bí ẩn của quận 19. Biệt thự Foscher nằm ở khu Belleville.
Tout en haut de Belleville, au début de la rue, on a la rue la plus étroite de Paris.
Phía đầu khu vực Belleville là con phố nhỏ nhất Paris, tên là Allée des Foscher. Đây là bộ mặt bí ẩn của quận 19, vì con phố đó mà có rất nhiều người yêu quận 19. Con phố khiến nhiều người gốc nông thôn ở Paris phải mơ mộng và mang người dân thủ đô vào một thế giới khác. Vùng nông thôn giữa lòng Paris. Thời gian như biến mất, các con phố được gọi là đường. Tên gọi không được đặt theo tên của các vị tướng hay chiến tích, mà là tên của những danh họa, thi sĩ, nhạc sĩ.
Où l'on empruntait leur nom, non pas à des victoires ou à des généraux, mais à des peintres, des poètes, des musiciens.
J'aimerais toujours le temps cerise, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte.
Quận 16 ở phía tây Paris có hai làng Passy và Auteuil. Làng Passy trước chỉ là những ruộng nho của nhà dòng, trở nên nổi tiếng nhờ giới quý tộc Paris muốn tìm không gian tĩnh lặng mà không cách quá xa trung tâm. Rất nhiều ngôi nhà có vườn riêng được xây từ thế kỷ thứ 18 dọc những con phố nhỏ được lát đá. Cách đó không xa là làng Auteuil với những khu biệt thự được thiết kế theo phong cách nghệ thuật mới. Khu biệt thự Montmorency trong làng Auteuil hoàn toàn khép kín, là nơi ở của rất nhiều nhân vật nổi tiếng và chủ doanh nghiệp giàu có của Pháp như Xavier Niel, tổng giám đốc nhà cung cấp viễn thông Free, hay Vincent Bolloré, tổng giám đốc tập đoàn cùng tên. Với khoảng 50 biệt thự, trong đó biệt thự nhỏ nhất rộng chỉ có 145 m², khu Montmorency còn có nhiều biệt thự mang phong cách Anglo-Normand và một trang viên duy nhất tại Paris được xây theo phong cách tần Gothic do kiến trúc sư Dangeois thiết kế.
Pour le raisin, on va prendre toutes les grappes, alors pas les grappes au-dessus, mais toutes les grappes qui sont à ce niveau-ci.
Ngược lên phía bắc Paris là làng Butte de Montmartre ở quận 18, cũng nổi tiếng trồng nho, và vườn Belleville ở quận 19 có khoảng 170 gốc nho được trồng từ năm 1993, tiếp tục được duy trì đến hiện nay. Trả lời đài truyền hình France 24, bà Penelope Comites, trợ lý về không gian xanh của thị chính Paris, cho biết. Đây chính là lời giải thích. Nho có thể mọc ở Paris, người ta có thể sản xuất rượu vàng tại Paris. Nho mọc như thế nào? Thu hoạch nho ra sao? Lúc nào cũng có nhiều người tham gia thu hoạch. Người dân Paris rất quan tâm. Đây là cách công dân tham gia mà chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển theo quy mô tăng dần của các khu trồng nho tại các vườn ở Paris. Villa Léandre cách biệt với khu du lịch ồn ào nhà thờ Montmartre, vài ruộng nho và cối xay gió là những dấu tích còn đọng lại của làng Montmartre. Vào đầu thế kỷ thứ 20, đây là nơi dừng chân sáng tác của nhiều họa sĩ chưa thành danh như Renoir, Modigliani, Picasso, Dufy, Satie, Valadon hay Utrillo, v.v. Khác với vẻ bình yên trong làng, phía dưới chân đồi Montmartre là không khí hội hè với những tiệm rượu và cabaret, trong đó nổi tiếng nhất là quán La Pain Agile.
Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merlot.
Đảo Saint-Louis ở quận 4 hay khu Le Marais ở quận 3 nằm giữa lòng Paris vẫn còn lưu lại được nhiều nét của một ngôi làng cổ. Những ngôi nhà ở Paris biến mất theo thiết kế quy hoạch đô thị của Ba Tước Haussmann vào năm 1860, vừa nhằm phục vụ nhu cầu nhà ở, vừa để giải quyết tình trạng mất vệ sinh công cộng và thay đổi bộ mặt thủ đô. Hình ảnh Đại Công trường Paris trước và trong quá trình thực hiện kế hoạch của Nam Tước Haussmann đã được nhiếp ảnh gia Charles Marville thời Napoleon Đệ Tam ghi lại trong vòng 5-6 năm thông qua 40 tấm ảnh được triển lãm vào năm 2009. Sử gia Patrice de Moncan giải thích với hãng tin AFP như sau.
Họ đã phá 20.000 tòa nhà tồi tàn và xây mới 30.000. Họ đã mở 300 km đường phố, đào 600 km cống ngầm. Một công trình khổng lồ và chỉ được làm từ xẻng, cuốc mà chẳng có công cụ nào khác hơn.
Quand on voit avec quoi ils ont travaillé, c'était avec des pioches, des pelles, rien, il y avait rien quoi.
Theo thống kê của viện INSEE được Le Figaro năm 2017 trích lại, thì Paris có 13.094 ngôi nhà. Những ngôi nhà trung cổ gần như không còn gì, chỉ còn lại một vài biệt thự tư nhân được biến thành bảo tàng như bảo tàng Carnavalet của thủ đô Paris và một vài ngôi nhà kèo gỗ có đồ hồi hướng ra phố, bị cấm xây dựng ngay từ năm 1667 sau vụ cháy thảm khốc nhiều ngôi nhà như vậy ở London. Những ngôi nhà mang giá trị đặc biệt được bảo vệ nhờ luật Malraux được thông qua vào năm 1962. Tuy nhiên, theo giới sử gia, cần phải có thêm những giải pháp hợp thời hơn trong bối cảnh Paris không ngừng mở rộng, vì đó là những thời điểm lịch sử mang cùng giá trị như các viện bảo tàng.
Le temps des cerises et le soir.